Các bà đừng sợ. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Biến cố phục sinh đã xảy ra với nhiều kinh ngạc. Kinh ngạc về sự chết, kinh ngạc về các tông đồ, kinh ngạc vì Ngài đã sống lại, kinh ngạc vì Ngài đã hiện ra với những người phụ nữ trước hết và sai họ đi loan báo tin mừng. Trước những gì đang xảy ra, họ kinh ngạc và vui mừng. Giáo huấn về giáo hội của Đức Gioan Phaolô đệ nhị năm 1995 nói về Chúa Giêsu với giới phụ nữ đã ghi rằng: vào thời Chúa Giêsu, phụ nữ là giới bị thua thiệt. Họ không được bình đẳng với đàn ông. Phần lớn họ không có cơ hội học hành, không được đối xử đồng đều về mặt pháp lý, không được tham gia một số công tác dành cho nam giới. Tình trạng này được cải thiện từ từ nhờ thái độ và lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Trong bản tường thuật của Thánh Matthew về sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta nghe kể bà Maria Magdala và một bà Maria khác đến mộ với sự buồn bã, vì nghĩ rằng xác Ngài vẫn còn nằm trong mộ. Tuy nhiên các bà đã cảm nghiệm một sự kinh ngạc vĩ đại nhất trong cuộc đời. Chúa Giêsu Kitô không còn chết nữa, Ngài đã sống lại. Từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng. Thánh Matthew kể rằng hai bà vội vã ra khỏi mộ, vừa sợ hãi vừa hớn hở vui mừng chạy báo tin cho các môn đệ người. Sự buồn rầu và tuyệt vọng của họ đã bị đánh tan bởi sự kinh ngạc và vui mừng khi nghe tin Chúa đã sống lại. Chúng ta cũng đã có những cảm nghiệm giống như các bà, khởi sự từ sự buồn bã, tăm tối và thất vọng, chuyển sang kinh ngạc và vui mừng. Điều này có thể xảy ra trong nhiều hình thức khác nhau đối với mỗi người trong cuộc đời. Đó có thể là một tình huống tuyệt vọng đã trở nên sáng sủa hơn. Điều chúng ta nghĩ rằng xấu nhất, nhưng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, đã trở nên tốt hơn như khi một người ốm đau được ơn chữa lành. Một người vô thần đón nhận ánh sáng đức tin. Những kẻ thù địch hòa giải với nhau. Những kẻ bị giam cầm được thả tự do. Trong tác phẩm 1000 câu chuyện, cuốn thứ hai của Frank Mihalik, dòng ngôi lời, cha Menton đã kể lại cảm nghiệm ấy qua câu chuyện như sau. Vào ngày thứ tư tuần thánh trong năm cuối cùng của cuộc thế chiến thứ hai, tôi đã trông thấy một bà quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ, nước mắt tuôn rơi. Tôi tự hỏi, bà ấy có chuyện rắc rối gì đây? Bà sụt sùi, thò tay vào trong chiếc túi xách màu đen, rút ra một cái điện tín nhàu nát, điện văn với hàng tin rằng: bộ chiến tranh rất tiếc phải báo tin cho bà biết rằng người con trai của bà đã bị mất tích tại chiến trường. Tôi chẳng biết phải làm gì để an ủi bà ngoài những tiếng lầm bầm hứa hẹn cầu nguyện cách riêng cho con của bà. Sáng hôm sau, thứ năm tuần thánh, tôi lại thấy người mẹ đó quỳ trước bàn thờ thánh thể, khuôn mặt rầu buồn hơn bao giờ hết, dường như bà đã già đi nhiều chỉ qua một đêm. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, tôi thấy bà ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn vào khoảng trống của bàn thờ với cây thập giá phủ khăn tím. Bà giống như Đức Mẹ Maria đang đứng dưới chân thập giá. Đây là ngày thứ sáu khổ nạn của tâm hồn bà. Bước sang đêm thứ bảy tuần thánh, trước khi bắt đầu nghi thức vọng phục sinh, bà tiến đến nói với tôi một tin mừng. Dường như đây không phải là người đàn bà của ngày hôm trước. Đây là một người đàn bà mới với cái điện tín mới. Con trai của bà an toàn, đang là một tù binh chiến tranh. Bà đã không thể nói với tôi được điều gì, chỉ đơn giản đẩy chiếc điện tín vào tay tôi. Rồi bà lại khóc nữa, nhưng những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Khi bà ra về, tôi gọi lớn, Happy Easter! Và từ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người mẹ, tôi biết bà đã cảm nghiệm được ý nghĩa của niềm vui phục sinh nhiều hơn tôi. Đó chẳng phải là sự sống lại của con bà hay sao? Từ kinh ngạc họ phục lạy người. Một người đàn bà nông dân Nga Xô đang đến hôn chân Chúa Giêsu nằm trên thánh giá. Một người lính Xô Viết hỏi bà: "Thưa cụ, tại sao cụ lại không hôn chân vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta, đồng chí Stalin?" Bà đáp lại: "Có chứ, nếu ông ấy chịu đóng đinh vì tôi." Sau khi diễn tả sự kinh ngạc và vui mừng của các bà, Thánh Matthew viết: "Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói: Chào các bà. Các bà liền lại gần, ôm chân người và phục lạy." Sự vui mừng dẫn tới hành vi thờ phượng. Có hai người đàn bà đứng chiêm ngưỡng trước cửa nhà thờ Đức Bà ở Paris. Một bà hỏi: "Tại sao chúng ta không thể xây thêm được những công trình kiến trúc giống như thế này nữa?" Người bạn của bà trả lời: "Những người xây dựng ngôi thánh đường này đã có đức tin. Ngày nay chúng ta có các ý kiến và chúng ta không thể xây được một ngôi nhà thờ chính tòa với nhiều ý kiến." Các người phụ nữ thánh thiện đi theo Chúa Giêsu là những người đã được Chúa chữa lành, trung thành với Chúa trong suốt cuộc thương khó, cho đến khi Chúa chết trên thập giá và sau cùng an táng trong mộ. Họ không sợ sệt trước những quyền lực của quân lính Roma và những người lãnh đạo tôn giáo. Họ đã theo Chúa bằng mọi giá. Đức tin và tình yêu đã giúp cho các bà nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế, phải thờ phượng người. Sau khi kinh ngạc vui mừng, họ bái thờ Chúa và họ ra đi chia sẻ tin mừng. Theo bản kể của Thánh Matthew, tin mừng phục sinh đã được chính Chúa Giêsu truyền lệnh cho các bà. Các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Các người phụ nữ là những nhà truyền giáo đầu tiên của giáo hội. Chính đức tin và tình yêu của các bà xứng đáng cho Chúa tin tưởng trao phó trách nhiệm loan báo tin mừng này. Báo Người Quan Sát Viên Roma số 30 ngày 26 tháng 6 năm 1993 đã viết rằng: "Phụ nữ, nhà giáo dục về hòa bình. Đây là chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 1995. Với chủ đề này, người ta muốn trước tiên công nhận vai trò không thể thiếu mà người phụ nữ có thể đóng góp cho hòa bình, như qua việc thường xuyên giáo dục giới trẻ, hay qua sự chống đối những hoàn cảnh bạo lực thường xảy ra. Qua đề tài này, Đức Thánh Cha cũng ước ao vọng lên một lời mời gọi cấp bách, thôi thúc các chị em phụ nữ ngày càng trở thành những người xây dựng không mỏi mệt trong khuôn khổ gia đình mình, cũng như trong các tổ chức xã hội. Chính tình yêu của các bà Maria Magdala và Maria đối với Chúa Giêsu đã làm cho các bà trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên rao giảng tin mừng phục sinh. Có phải Maria Magdala là người đàn bà đã được Chúa Giêsu trừ khỏi 7 quỷ ám? Có phải Maria là người đàn bà tội lỗi đã sức dầu thơm cho Chúa Giêsu? Bởi được tha thứ nhiều nên các bà đã yêu nhiều. Tình yêu đã làm cho tin mừng phục sinh trở nên hy vọng và hoan lạc. Chúng ta không thể nghĩ về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu mà không nghĩ về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Tình yêu đó cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại với Ngài. Tình yêu có năng lực tái sinh con người. Mệnh lệnh hãy đi báo tin không chỉ được ban ra cho các bà và các môn đệ, nhưng còn cho mỗi người chúng ta. Tin mừng phục sinh là chính tin mừng về tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Chúng ta được mời gọi để chia sẻ tin mừng và tình yêu đó với tất cả mọi người, như Chúa Giêsu đã nói với các người phụ nữ. Các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta.